Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 10 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thủ tướng Libya được thả sau khi bị phiến quân bắt cóc. Trung Quốc cho biết hết sức quan ngại về vấn đề trần nợ của Mỹ. Bắc Triều Tiên thay thế viên tư lệnh có lập trường diều hâu. Và nhà văn Canada đoạt giải thưởng Nobel Văn chương 2013.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ ngừng giao khí tài quân sự cho Ai Cập.
What we're focused on now is taking coming out of these several months of uncertainty and upheaval in Egypt.
Ngoài ra, chúng tôi cũng mời quý khán giả theo dõi những tin tức liên quan đến Việt Nam, trong đó có tin Việt Mỹ ký hiệp định hạt nhân dân sự. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do các thông tin viên của đài VOA từ các nơi trên thế giới gửi về. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đã quyết định ngừng cung cấp một số viện trợ quân sự cho Ai Cập, cũng như những sự trợ giúp tài chính cho chính phủ lâm thời được quân đội hậu thuẫn, vì cho rằng nước này thiếu tiến bộ về dân chủ và đã sử dụng bạo lực quá mức đối với những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Các thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã biểu tình kể từ khi ông Morsi bị lật đổ hồi tháng 7, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn không cho những người biểu tình làm tê liệt các thành phố chính của Ai Cập. Mời quý khán giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên Slalika Hulk của đài VOA.
Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho nhân dân Ai Cập và những sự trợ giúp nhằm bảo đảm an ninh vùng biên giới Ai Cập. Tuy nhiên, bộ này nói việc chuyển giao một số hệ thống khí giới quy mô lớn và trợ giúp bằng tiền mặt cho chính phủ sẽ ngưng lại cho đến khi có những tiến bộ đáng tin cậy, hướng tới một chính phủ dân sự được bầu lên một cách dân chủ và bao gồm nhiều thành phần. Phó phát ngôn viên Mary Hoff nói mục đích chính của Hoa Kỳ tại Ai Cập vào lúc này là đảm bảo hòa bình và ổn định cho người dân Ai Cập.
What we're focused on now is taking coming out of these several months of uncertainty and upheaval in Egypt.
Điều mà chúng tôi chú trọng hiện nay sau những tháng bất chắc và xáo trộn tại Ai Cập là làm việc với chính phủ Ai Cập và nhân dân Ai Cập, và quan trọng hơn nữa là đưa nước này trở lại thế đứng chắc chắn hơn và tiến tới một vị thế tốt đẹp hơn trong giai đoạn chuyển tiếp.
Ai Cập là quốc gia được Hoa Kỳ viện trợ nhiều hàng thứ nhì sau Israel. Chính quyền Obama đã duyệt xét lại sự viện trợ này vào tháng 8 vừa qua, sau khi nhà cầm quyền Ai Cập dùng lực lượng quân sự để dẹp tan những vụ xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn của những người đòi phục chức cho ông Morsi. Hàng trăm người thiệt mạng trong vụ đàn áp này. Ông Jonathan Broder, một biên tập viên cao cấp của tờ Congressional Quarterly, nói với đài truyền hình Ahura là chính phủ lâm thời Ai Cập không lo ngại mấy về việc mất viện trợ quân sự của Hoa Kỳ.
They're getting a lot of money from the Gulf countries, from Saudi Arabia, from Kuwait, from the United
Ai Cập được các quốc gia vùng vịnh cung cấp rất nhiều tiền bạc, từ Ả Rập Saudi, Kuwait cho tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tôi nghĩ các nước này đã cung cấp cho Ai Cập tổng cộng 12 tỷ đô la. Và so với số tiền này, thì số tiền viện trợ của Hoa Kỳ chỉ là một khoản tiền rất nhỏ.
Ông Broder nói Israel đã mạnh mẽ khuyến cáo là không nên cắt bớt bất cứ viện trợ quân sự nào cho Ai Cập. Tuy nhiên, ông nói Tổng thống Obama không thể chấp thuận việc tiếp tục viện trợ quân sự sau khi Ai Cập đàn áp thường dân và những tin tức có vi phạm nhân quyền tại nước này. Ông cũng nói là chính quyền Obama chưa bao giờ tuyên bố việc lật đổ ông Morsi vào tháng 7 là một cuộc đảo chính quân sự. Điều này có nghĩa là viện trợ quân sự có thể được cung cấp trở lại một khi giới lãnh đạo lâm thời Ai Cập có thể chứng tỏ tính chính đáng của mình.
I think that there is a much better chance of the United States being convinced that the current.
Tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội hơn để Hoa Kỳ được thuyết phục là chính phủ lâm thời hiện nay tại Ai Cập là chính đáng nếu có hai việc xảy ra. Một là nếu tướng Abdel Fattah al-Sisi đưa Ai Cập đến những cuộc bầu cử công bằng và tự do. Và việc thứ hai, rất quan trọng, là nếu mức độ bạo động giảm bớt.
Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ai Cập vào khoảng 1,3 tỷ đô la mỗi năm. Các giới chức nói Washington đang ngưng việc chuyển giao các máy bay trực thăng Apache, phi đạn Harpoon và đồ phụ tùng xe tăng. Họ cũng ngưng chuyển giao tiền bạc và ngưng bảo lãnh cho những khoản vay của chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình viện trợ y tế và giáo dục và cung cấp tiền bạc để giúp những nỗ lực chống khủng bố của Ai Cập và đảm bảo an ninh biên giới của nước này.
Thưa quý khán giả, cuộc nội chiến tại Syria và cuộc khủng hoảng người tị nạn do cuộc chiến này gây ra đang gia tăng những thách thức mà chính quyền nước láng giềng Jordan phải đối mặt. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Scott Stern của đài VOA tường trình các chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Tác động của các cuộc giao tranh tại Syria vượt xa các đường ranh giới nước này. Cuộc chiến đã lôi kéo dân quân đến từ Liban và Iraq và khiến cho những người tị nạn phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng tất cả các nước láng giềng của Syria giờ đang trả cái giá cho cuộc chiến tranh chống lại ông.
Nếu chúng ta coi nó như một trận hỏa hoạn bùng phát mạnh đang đốt cháy xã hội, thì ngọn lửa ấy sẽ phải lan rộng. Thế cho nên sẽ không thể nào có chuyện Syria chìm đắm trong ngọn lửa trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mát mẻ và vẫn thoải mái. Điều đó cũng đúng trong trường hợp Iraq, Liban và Jordani.
Tại Jordani đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối quan hệ đồng minh giữa vương quốc này với Hoa Kỳ. Sự bất bình trong công chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn vì cuộc chiến ở Syria, theo lời cựu đại sứ Hoa Kỳ Adam Ereli.
Domestic unrest and political unrest and popular dissatisfaction with governmental policies.
Bất ổn nội bộ và bất ổn chính trị cũng như sự bất bình của người dân về các chính sách của chính phủ đang hiện hữu tại Jordani. Và việc nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Syria ảnh hưởng tới sự thể đó.
Giáo sư Akbar Ahmed của American University nhận định rằng chiến tranh ở Syria đã gây bất ổn tại Jordani, một đất nước đã ở trong thế kẹt giữa các cuộc khủng hoảng khu vực.
Sooner or later that would affect the Palestinians. Drawn Hezbollah and back to the Shia-Sunni confrontation.
Sớm muộn gì thì nó cũng ảnh hưởng tới người Palestine, sẽ lôi kéo nhóm Hezbollah, thế rồi lại trở lại với cuộc đối đầu giữa người Hồi giáo Shia và người Hồi giáo Sunni và các thế lực trong khu vực. Và đó là một cơn ác mộng đối với Jordani.
Tác động dễ thấy nhất đối với Jordani bây giờ là hơn nửa triệu người tị nạn Syria. Quốc vương Abdullah của Jordani nói về vấn đề này như sau.
These are not just numbers. They are people who need food, water, shelter, sanitation.
Đó không chỉ là những con số, họ là những con người cần có lương thực, điện nước, nơi tạm trú, vệ sinh. Họ cần được chăm sóc sức khỏe và nhiều thứ khác nữa. Ngay cả các nền kinh tế vững mạnh nhất toàn cầu cũng không sao đáp ứng được đầy đủ những đòi hỏi đó đối với hệ thống hạ tầng và các tài nguyên của mình.
Tình hình đó đã gây nhiều khó khăn cho các cấu trúc trong xã hội Jordani, theo lời Cao ủy trưởng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
They are going through huge demographic changes following the refugee influx and settling their social.
Jordani đang trải qua những thay đổi to lớn về thành phần dân số tiếp theo sau làn sóng tị nạn gây bất ổn cho các cấu trúc xã hội và kinh tế của nước này.
Điều này xảy ra vào một thời điểm đặc biệt nguy hiểm đối với quốc vương Abdullah, theo nhận định của giáo sư Ahmed.
Jordan is a very fragile state, so it has a charismatic, intelligent, wise ruler.
Jordani đang ở trong tình trạng rất bấp bênh. Vâng, nước này có một nhà cai trị thông minh, khôn ngoan và có sức cuốn hút, nhưng nền tảng của nước này không vững.
Cựu đại sứ Ereli nói rằng các nhu cầu của người tị nạn Syria càng làm cho tình hình trở nên xấu hơn.
It requires money, which they don't have. It requires, flexibility, innovation, reform.
Tình hình này đòi hỏi tiền bạc mà họ thì không có. Nó đòi hỏi sự linh động, đổi mới, cải cách là những điều họ có và đang làm việc để cải thiện. Nhưng theo tôi thì đây là một tình trạng hết sức căng thẳng.
Jordani muốn tránh bị lôi kéo sâu hơn nữa vào cuộc nội chiến ở Syria và đang tham gia các nỗ lực của Hoa Kỳ và Nga để tìm một giải pháp chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột đã giết chết hơn 100.000 người.
Sang tin Libya, Thưa quý vị, Thủ tướng nước này ông Ali Jidan đã được trả tự do sau khi bị các cựu phiến quân bắt cóc và cầm giữ trong nhiều giờ đồng hồ. Các giới chức không cung cấp tin tức cấp thời thông tin về vụ thả người. Ông Jidan bị các phiến quân bắt trước lúc rạng sáng ngày hôm nay tại một khách sạn ở Tripoli nơi ông trú ngụ. Một nhóm có tên gọi là Operations Room of Libya's Revolutionary tuyên bố nhận trách nhiệm đã bắt giam thủ tướng. Nhóm này đổ lỗi cho vai trò của chính phủ của ông Jidan trong cuộc đột kích của biệt kích Mỹ tại Libya, dẫn tới việc bắt giữ một hoạt vụ cấp cao của Al-Qaeda là Abu Anna al-Libi. Nhân vật này hiện bị giam trên một tàu hải quân của Mỹ. Libya yêu cầu Hoa Kỳ giải thích về cuộc hành quân bắt giữ mà Libya gọi là một vụ bắt cóc. Ông Jidan hôm thứ Ba nói rằng nước ông muốn giữ quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, nhưng các công dân Libya cần phải được xét xử tại nước này.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc cơ quan NASA của Mỹ không cho các khoa học gia Trung Quốc đến dự một cuộc hội thảo khoa học được tổ chức tại một cơ sở của NASA ở California vào tháng 11. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh hôm thứ Tư tố cáo NASA về điều mà bà gọi là có hành vi kỳ thị. Bà Hoa nói rằng Trung Quốc tin là những hoạt động nghiên cứu khoa học và học thuật không nên bị chính trị hóa. Một ngày trước đó, một nhóm các nhà học thuật tổ chức cuộc hội thảo này đã đưa ra một thông cáo cho biết họ đã miễn cưỡng từ chối không cho 6 người Trung Quốc ghi tên tham dự hội nghị vì một lệnh cấm của NASA. Những người tổ chức cuộc hội thảo khoa học Kepler lần thứ nhì nói rằng cơ quan không gian của Mỹ hồi tháng 3 đã cấm không cho công dân của Trung Quốc và một số nước khác đến các cơ sở của NASA. Họ nói rằng NASA đã áp dụng lệnh cấm đó để tuân hành một luật lệ mà Quốc hội thông qua hồi tháng 3 và đã được Tổng thống Barack Obama chấp thuận. Luật này bao gồm những sự hạn chế đối với việc công dân của một số nước ra vào các cơ sở của NASA vì có những mối quan tâm về an ninh quốc gia. Những người tổ chức cuộc hội thảo nói rằng mãi đến cuối tháng 9 thì họ mới biết tới lệnh cấm của NASA. Và họ nói thêm rằng nếu họ biết được việc này sớm hơn, thì họ đã dời địa điểm tổ chức cuộc hội thảo tới một nơi khác thay vì tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu AMS của NASA. Họ cũng nói rằng luật lệ khiến cho NASA phải áp dụng lệnh cấm đó là đáng chê trách. Một số nhà khoa học Mỹ cho biết họ sẽ tẩy chay cuộc hội thảo để phản đối việc các nhà nghiên cứu của Trung Quốc không được tham dự. Dân biểu Mike Honda thuộc Đảng Dân Chủ nói với đài VOA rằng việc ngăn chặn những sự đóng góp cho các cuộc hội thảo khoa học như vậy là không tốt. Ông nói thêm như sau.
So whether a person is present or not, that information will still be shared among the participants or the people who are present in the conference. So
bất kể là những người đó có đến dự hay không, thì những thông tin đó cũng sẽ được chia sẻ với những người tham dự hoặc những người có mặt tại cuộc hội thảo. Vì vậy cho nên tôi không rõ tại sao lại có vấn đề an ninh quốc gia ở đây. Nếu tất cả mọi thành viên của cộng đồng quốc tế có mặt tại cuộc hội thảo và họ chia sẻ thông tin với nhau, và sự chia sẻ đó là công khai, tôi không nghĩ là có vấn đề an ninh quốc gia.
Trong một bài tường thuật hôm thứ Sáu, nhật báo The Guardian ở Anh cho biết họ đã nhận được một email của một viên chức NASA, trong đó nói rằng luật lệ của Mỹ cấm không cho các cơ sở của NASA tiếp đón bất kỳ công dân nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhà lập pháp Mỹ đã soạn thảo dự luật đó không tán đồng ý kiến, cho rằng tất cả mọi người Trung Quốc đều bị cấm không được tới các cơ sở của NASA. Văn phòng của dân biểu Frank Wolf cho biết hôm thứ Ba, ông đã viết thư cho NASA để xác minh rằng luật đó chủ yếu là hạn chế những hoạt động song phương giữa NASA với chính phủ Cộng sản Trung Quốc hoặc những công ty do Trung Quốc làm chủ. Dân biểu Wolf cũng cho biết luật đó không đặt ra hạn chế nào đối với những hoạt động của những cá nhân là công dân Trung Quốc, trừ phi những người đó hành động với tư cách là đại diện chính thức của chính phủ Trung Quốc. Ông Wolf nói rằng email mà tờ The Guardian nói tới là không chính xác. Ông yêu cầu NASA gửi văn bản hướng dẫn mới cho những người tổ chức hội thảo và giới truyền thông để phá tan sự ngộ nhận. NASA chưa bình luận gì về vụ tranh cãi này, vì văn phòng báo chí của họ bị đóng cửa vì vụ đóng cửa từng phần của chính phủ liên bang.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 8 giờ tối của đài VOA. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Mỹ ký Hiệp định Hạt nhân Dân sự. Việt Nam và Hoa Kỳ ký Hiệp định về Hạt nhân Dân sự ngày 10 tháng 10 tại Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei. Hiệp định 123 do Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và người đồng nhiệm phía Mỹ John Kerry vừa ký, bao gồm cam kết của phía Việt Nam không làm giàu uranium để chế tạo vũ khí và mở cửa cho các công ty năng lượng nguyên tử của Mỹ xuất khẩu nhiên liệu và công nghệ Hoa Kỳ sang thị trường Việt Nam. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét, Việt Nam đang có những bước tiến tới việc phát triển một cơ sở hạ tầng nội địa vững mạnh để hỗ trợ cho chương trình điện hạt nhân của mình. Vẫn theo lời quan chức này, với thỏa thuận Việt-Mỹ vừa đạt được, Việt Nam đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về kiểm soát hạt nhân. Phát biểu với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam vài phút sau khi thỏa thuận được ký kết, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác hạt nhân song phương và bày tỏ hy vọng hiệp định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp giữa hai nước. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ, đối tác toàn diện Việt-Mỹ mà hai nước ký hồi tháng 7 vừa qua chứng tỏ quan hệ song phương đang phát triển ngày càng mạnh hơn và Washington mong tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng ông trông đợi một chuyến công du sang thăm Việt Nam trong vài tháng sắp tới. Hiệp định 123 đánh dấu một sự hợp tác nữa giữa hai nước cựu thù trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Thị trường năng lượng nguyên tử Việt Nam được đánh giá là lớn thứ nhì tại Đông Á sau Trung Quốc. Ngoại trưởng Kerry kỳ vọng thị trường hiện trị giá 10 tỷ đô la này có thể tăng trưởng gấp 5 lần vào năm 2030. Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận. Hiệp định 123 chờ được Tổng thống Mỹ ký thông qua và Quốc hội Mỹ tán thành trước khi chính thức có hiệu lực. ASEAN Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình ở Biển Đông. Các nước Đông Nam Á và Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh hàng hải tại Biển Đông và cam kết bảo đảm thực thi đầy đủ, hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Thông cáo của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 tại Brunei hôm 9 tháng 10 nói, các nước ASEAN nhắc lại cam kết chung theo tinh thần tuyên bố DOC để đảm bảo giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ôn hòa, tuân thủ các tiêu chí luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, không sử dụng đe dọa hay võ lực, cũng như tự chế trong các hoạt động của mình. Văn kiện này nêu rõ, Đông Nam Á mong tăng cường các cuộc tham vấn chính thức với Trung Quốc để sớm chung quyết việc phát triển một bộ quy tắc ứng xử. Phát biểu tại Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 ở Brunei hôm 9 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi các bên đừng để vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tổng thể giữa đôi bên. Ông Lý nói, chúng ta nhất trí rằng tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn và thương lượng giữa các bên liên quan trực tiếp. Trung Quốc và các nước ASEAN, theo lời ông Lý, nên cùng làm việc với nhau để gìn giữ hòa bình ổn định cho Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở các cuộc tham vấn với ASEAN về việc hình thành bộ quy tắc ứng xử, theo tinh thần thực thi bản tuyên bố ứng xử. Vẫn theo lời ông, Trung Quốc sẽ làm việc với ASEAN để đẩy nhanh tiến trình này một cách tích cực và thận trọng, trên tiêu chí xây dựng sự đồng thuận chung. Australia cảnh báo nguy cơ xung đột Biển Đông. Thủ tướng Úc Tony Abbott khuyến cáo vẫn hiện hữu một nguy cơ xung đột giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông. Các tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Nhật Bản một lần nữa trở thành tâm điểm ở Thượng đỉnh Đông Á với sự tham dự của 18 nước trong khu vực. Phát biểu tại Thượng đỉnh ngày 10 tháng 10 diễn ra ở Brunei, ông Abbott nhấn mạnh sự ổn định chiến lược trong vùng biển này hết sức quan trọng vì đây là đường lưu chuyển thiết yếu của thương mại quốc tế. Ông Abbott nói, nguy cơ xung đột hiển nhiên vẫn còn đó Và cùng với lãnh đạo các nước, Thủ tướng Úc kêu gọi nhanh chóng đạt được một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông rõ ràng để tránh bùng nổ xung đột tại vùng biển giàu tài nguyên. Ấn Độ kêu gọi hòa bình Biển Đông. Ấn Độ nói môi trường hàng hải ổn định, bao gồm quyền tự do hàng hải và lưu thông mậu dịch hợp pháp không bị ngăn trở ở Biển Đông, theo luật quốc tế, là yếu tố quan trọng để thực hiện những hoài bão chung của các nước châu Á. Phát biểu tại Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn hoan nghênh cam kết của các nước liên hệ trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng một sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông cũng một lần nữa kêu gọi các bên theo đuổi một giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ để bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo châu Á tại Brunei, một lần nữa bày tỏ quan ngại về khả năng vỡ nợ của Hoa Kỳ. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin Thủ tướng nước này ông Lý Khắc Cường đã nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng Bắc Kinh hết sức quan ngại về vấn đề trần nợ của Washington. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cuộc trao đổi và cho biết là ông Lý có đề cập ngắn ngủi vấn đề trên. Theo các giới chức ngoại giao Mỹ, ông Kerry nhấn mạnh rằng tình trạng bế tắc tài chính chỉ là một thời khắc trong chính trường ở Washington và bày tỏ cam kết của Tòa Bạch Ốc nhằm giải quyết vấn đề này. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ và đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ của Hoa Kỳ. Các thị trường chứng khoán trên thế giới không dao động nhiều vì tình trạng bế tắc dẫn tới việc đóng cửa chính phủ Mỹ. Nhưng nhiều người tỏ ra lo ngại về tác động nghiêm trọng trên toàn cầu nếu Quốc hội và Tổng thống Mỹ không thể nâng mức trần giới hạn vay nợ của chính phủ Mỹ vào tuần tới. Trong khi đó, một cơn bão nhiệt đới đã buộc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoãn chuyến thăm tới Philippines, chặng dừng chân cuối cùng của giới chức ngoại giao này trong chuyến công du nhiều nước châu Á. Ông Kerry dự kiến sẽ gặp các giới chức Philippines vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, thời điểm bão nhiệt đới có tên gọi là Nari được dự báo sẽ ập vào quốc đảo này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng ông sẽ gắng thu xếp chuyến đi trong những tuần tới và nhấn mạnh lại điều ông gọi là quan hệ đối tác bền chặt giữa Washington và Manila. Ông Kerry phát biểu trong ngày cuối cùng tại phiên họp của các nhà lãnh đạo ở Brunei. Ông tới tham dự cuộc họp thay cho Tổng thống Obama vì nhà lãnh đạo Mỹ không thể dự họp vì cuộc khủng hoảng ngân sách tại Washington. Tổng thống Obama nói rằng sự vắng mặt của ông sẽ không ảnh hưởng tới vai trò của Mỹ tại châu Á. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng ông giữ vững cam kết đặt trọng tâm ngoại giao và quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã dừng chân ở Brunei và Indonesia và sẽ tới Malaysia trong chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á. Tin Đông Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên xác nhận rằng một viên chỉ huy quân đội có chủ trương diều hâu ở nước này đã bị thay thế chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm. Kể từ tháng 8 đã có nhiều đồn thổi về việc nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un loại bỏ tư lệnh quân đội ông Kim Kyong-sik. Hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên xác nhận động thái vừa kể và đưa tin ông Ri Yong-gil trong cương vị tư lệnh quân đội đã tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm chính thức tới một lăng mộ nổi tiếng. Hiện có ít thông tin về ông Ri, ngoại trừ tin tức nói rằng ông là tướng 3 sao, từng lãnh đạo bộ phận điều hành hoạt động của quân đội. Người tiền nhiệm của ông Ri, ông Kim Kong-sik, là một cựu chỉ huy và đã được bổ nhiệm làm tư lệnh hồi tháng 5. Ông này được coi là đóng vai trò trong hai vụ tấn công năm 2010, làm 50 người Nam Triều Tiên thiệt mạng. Kể từ khi lên nắm quyền sau khi cha mình qua đời năm 2011, ông Kim Jong-un đã có quyết định thay thế một số giới chức hàng đầu của quân đội và chính phủ. Các nhà phân tích nhận định rằng sự cải tổ đó có thể nhằm chứng tỏ thanh thế cũng như củng cố quyền lực của ông này đối với quân đội gồm 1,2 triệu quân nhân. Bài viết của KCNA đưa tin về chuyến viếng thăm của ông Kim tới cung điện mặt trời Kum Sun San, nơi quản thi hài của cha và ông nội của ông Kim. Hôm nay là ngày kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng Công nhân Bắc Triều Tiên. Tin Nam Á, một quả bom phát nổ tại Lahore, Pakistan làm một người chết và khiến ít nhất 11 người khác bị thương. Một giới chức cảnh sát ngày hôm nay cho biết quả bom phát nổ tại một khu chợ tại thành phố lớn thứ nhì của Pakistan. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo thường tiến hành các vụ tấn công khắp Pakistan trong những năm vừa qua. Lahore thì lại tương đối yên tĩnh và ít xảy ra những vụ tấn công. Thưa quý vị, Liên Hiệp Châu Âu đã trao giải thưởng nhân quyền danh giá nhất cho nữ sinh người Pakistan Malala. Cô gái từng là mục tiêu tấn công của Taliban vì những hoạt động cổ vũ quyền được đi học của phụ nữ. Các nhà phân tích châu Âu ngày hôm nay công bố người chiến thắng giải thưởng trị giá 50.000 đô la có tên gọi là Tự do tư tưởng Sakharov tại Brussels. Malala chỉ mới 11 tuổi khi cô trở thành một nhà hoạt động thúc đẩy quyền được đi học, quyền tự do và quyền tự quyết của phụ nữ tại Swat Valley ở Pakistan, nơi Taliban cấm phụ nữ đi học năm 2009. Cô đã dùng bút danh để viết blog và nhanh chóng trở thành một tiếng nói nổi bật, cổ vũ cho quyền của phụ nữ. Cô phục hồi sau một âm mưu ám sát của Taliban và đã khiến cô thập tử nhất sinh khi cô đang đi xe buýt của trường học năm 2012. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở Anh, nơi cô và gia đình hiện đang trú ngụ. Thưa quý vị, cha của cựu nhân viên phân tích tình báo của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Edward Snowden đã đặt chân tới Moscow với hy vọng được gặp con trai tại nơi con ông được cấp quy chế tị nạn. Ông Lon Snowden tới sân bay Moscow ngày hôm nay. Đó là nơi con trai ông đã trải qua hơn một tháng trong tình cảnh vô quốc tịch trước khi được cấp quy chế tị nạn. Edward Snowden đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Mỹ vì vi phạm điều luật về gián điệp sau khi tiết lộ chi tiết các chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ. Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor sẽ thọ bản án 50 năm tù giam vì gây ra các tội ác chiến tranh tại một nhà tù ở Anh. Chính phủ Anh thông báo tin này hôm nay, hai tuần sau khi một tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn bác bỏ đơn kháng án của ông Taylor. Bộ trưởng Tư pháp Anh nói trong một thông cáo rằng việc kết án ông này là một thời khắc quan trọng đối với nền tư pháp quốc tế. Tòa án đặc biệt về Sierra Leone xác định là ông Taylor phạm 11 tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì đã hỗ trợ các phiến quân trong thời kỳ nội chiến ở Sierra Leone. Ông Taylor đã nhận kim cương gọi là kim cương máu để vũ trang các phiến quân khét tiếng vì các vụ hãm hiếp, giết hại và tùng xẻo dân thường. Ông Taylor, 65 tuổi, là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị một tòa án quốc tế kết án kể từ khi các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã bị kết án sau Thế chiến thứ hai. Anh từng đề nghị cung cấp nơi giam giữ ông Taylor nếu ông này bị kết án. Tuyên cuối, Ủy ban Nobel tại Stockholm mới thông báo nhà văn Alice Munro, người Canada, đã đoạt giải thưởng Nobel Văn chương 2013. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel đã gọi nhà văn 82 tuổi là bậc thầy về truyện ngắn hiện đại. Nhiều truyện của bà Munro lấy bối cảnh ở Canada và đặc biệt là tại quê nhà của bà ở Ontario, khu vực nằm ở Tây Nam Canada.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ vào lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.